Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em yêu quý, khi bác Marley biết chuyện bác sĩ Ibolit đã thoát khỏi nhà ngục, hắn vô cùng tức giận. Hắn ra lệnh cho bọn tay sai phải vào rừng ngay lập tức để tìm bác sĩ. Lúc này bác sĩ Ibolit cùng muôn thú đang len lỏi trên đất châu Phi, trên đất nước của loài khỉ. Bác sĩ muốn chữa bệnh cho bầy khỉ đang bị bệnh ở đây. Trên đường đi, bác sĩ bị bọn tay sai của bác Marley truy đuổi giáo giết, nhưng bác sĩ được bầy khỉ giúp đỡ và cuối cùng ông đã đến đất nước của loài khỉ. Ông cần sự giúp đỡ để chung tay cứu chữa cho loài khỉ. Ông tìm đến sư tử và hổ, nhưng chúng đều từ chối. Sau đó, con của sư tử và hổ cũng bị ốm nặng. Bác sĩ Ibolit đã chữa khỏi bệnh. Sư tử và hổ đều rất xấu hổ vì đã từ chối bác sĩ trước đó. Chúng đã chuộc lỗi bằng cách kêu gọi muông thú chung tay cùng với bác sĩ cứu chữa cho đám khỉ đang bệnh nặng. Loài khỉ đã khỏi bệnh. Chúng mừng rỡ khôn cùng. Cả khu rừng đầy ắp tiếng cười. Chúng bàn bạc với nhau sẽ tặng bác sĩ Ibolit một món quà bất ngờ. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các em cùng theo dõi tiếp truyện dài Bác sĩ Ibolit của nhà văn Kornay Chukovsky qua giọng đọc của anh Như Ngọc.
Khi bác Marley biết chuyện bác sĩ Ibolit đã thoát khỏi nhà ngục, hắn vô cùng tức giận. Hắn quắc mắt, giậm chân quát. Bay đâu, những gia nhân trung thành của ta, hãy đuổi theo tên bác sĩ ngay. Bắt nó, dẫn nó về đây cho ta. Bọn tay sai vào rừng rậm tìm bác sĩ Ibolit. Lúc này bác sĩ và muông thú của ông đang len lỏi trên đất châu Phi, đến đất nước của loài khỉ. Ông đi rất nhanh, lợn ùn ỉn chân ngắn không làm sao theo kịp. Bác sĩ liền bế lợn trên tay. Lợn ùn ỉn nặng nên bác sĩ mệt lử. Ông nói, ôi, giá được nghỉ một lát, ước gì đến ngay được đất nước của loài khỉ. Chi Chí trèo lên một cây cao và kêu lên, tôi đã nhìn thấy đất nước của loài khỉ rồi, rất gần, chúng ta sắp đến nơi rồi. Bác sĩ cười vui sướng, chân bước nhanh hơn. Những con khỉ ốm từ xa nhìn thấy bác sĩ, vui vẻ vỗ tay. À, bác sĩ Ibolit đang đến với chúng ta. Lát nữa bác sĩ sẽ chữa bệnh cho chúng ta. Ngày mai chúng ta sẽ khỏi bệnh. Nhưng lúc này bọn tay chân của bác Marley cũng từ trong rừng rậm chạy ra, ba chân bốn cẳng đuổi theo bác sĩ. Chúng hét lên. Bắt lấy nó! Bắt lấy! Bắt lấy! Bác sĩ chạy tường đứt hơi. Bỗng trước mặt ông là một con sông. Không thể chạy tiếp được nữa rồi. Sông rộng, không thể bơi qua. Bây giờ bọn tay sai của bác Marley sẽ bắt được ông. Ôi, nếu như có một chiếc cầu, bác sĩ sẽ chạy qua cầu ấy và lập tức đến được đất nước của loài khỉ. Lợn ùn ỉn kêu lên. Chúng ta thật đáng thương. Chúng ta sang bên kia bằng cách nào bây giờ? Chỉ lát nữa là bọn cướp lại bắt được chúng ta. Rồi chúng ta sẽ lại bị giam vào ngục. Đúng lúc ấy, một con khỉ hô lên. Cầu! Cầu! Hãy làm một cái cầu. Nhanh lên! Không được lỡ một phút. Hãy làm cầu! Cầu! Bác sĩ nhìn chung quanh. Khỉ không có sắt thép, không có đá. Chúng lấy gì để làm cầu? Nhưng khỉ bắc cầu không phải bằng sắt thép, không phải bằng đá, mà bằng chính những thân thể của chúng. Trên bờ sông có một cây to. Một con khỉ bám vào thân cây ấy. Một con khỉ khác bám chặt lấy đuôi con khỉ vừa rồi. Cứ như vậy, con nọ nối với con kia như một dây xích dài vắt giữa hai bờ sông cao. Bầy khỉ gào lên. Đây là cầu cho bác sĩ sang đi. Bác sĩ ôm cú Bumba chạy trên cầu, trên lưng, trên thân khỉ. Theo sau bác sĩ là tất cả muông thú của ông. Bầy khỉ dục, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đi trên cầu bằng thân khỉ thật là khó. Muông thú chỉ sợ trượt chân, ngã xuống nước. Nhưng không, cầu rất vững. Bầy khỉ bám nhau rất chắc. Bác sĩ và muông thú của ông nhanh chóng sang tới bờ bên kia. Ngoái lại sau, ông nói, nhanh lên, chạy nhanh lên, không chậm được đâu. Kẻ thù đã đuổi kịp chúng ta. Kìa kìa, chúng nó cũng qua cầu bằng thân khỉ. Chúng nó sắp đến đây rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhưng gì thế kia? Cái gì đã xảy ra kia? Hãy nhìn xem. Ở giữa cầu, một con khỉ buông tay. Cầu đứt. Bọn tay sai của bác Malay từ trên cao lộn cổ xuống sông. Bầy khỉ reo hò. Hoan hô! Bác sĩ Ibolit đã thoát nạn. Bây giờ không kẻ nào đe dọa được bác sĩ nữa. Hoan hô! Kẻ thù không thể bắt được bác sĩ. Bây giờ bác sĩ sẽ chữa cho bệnh nhân của chúng ta. Họ ở ngay đây. Họ đang rên rỉ, kêu khóc. Bác sĩ Ibolit vội đến với những con khỉ ốm. Chúng nằm trên mặt đất rên rỉ vì đau đớn. Bác sĩ bắt đầu chữa bệnh cho chúng. Phải cho thuốc từng con. Con này thuốc nước, con kia thuốc bột. Phải chườm lạnh lên đầu, dán cao hạt cải lên lưng, lên ngực từng con. Khỉ ốm thì nhiều, mà bác sĩ chỉ có một. Một mình với bao nhiêu việc thì không thể làm xuể. Kika, cá sấu, Karudo, Chi Chí đem hết sức ra giúp bác sĩ. Nhưng chẳng bao lâu, chúng cũng mệt lử. Bác sĩ cần phải có những người giúp việc khác. Ông đến sa mạc tìm gặp sư tử. Ông bảo sư tử, hãy làm ơn giúp tôi một tay để chữa bệnh cho khỉ. Sư tử làm ra vẻ quan trọng. Nó nhìn bác sĩ với con mắt hăm dọa. Thế người có biết ta là ai không? Ta là sư tử, là chúa của muôn loài. Thế mà ngươi lại dám cả gan yêu cầu ta đi chữa bệnh cho những con khỉ chết tiệt nào đấy hả? Bác sĩ bèn đi tìm Tê Giác. Ông nói, các bác Tê Giác ơi, hãy giúp tôi chữa bệnh cho khỉ. Chúng đông lắm mà tôi chỉ có một mình. Công việc này một mình tôi làm không xuể. Nhưng Tê Giác cười khẩy. Chúng ta lại phải giúp đỡ ngươi ư? Này, hãy cảm ơn vì bọn ta tha không húc cho vài cái đấy. Bác sĩ rất giận lũ Tê Giác độc ác. Ông chạy sang khu rừng bên cạnh. Đấy là giang sơn của Hồ Văn. Hồ Văn ơi, hãy giúp tôi chữa bệnh cho khỉ. Hồ Văn gầm gừ, muốn sống thì xéo đi. Bác sĩ ra về, trong lòng buồn nản. Nhưng ngay sau đó, những con thú độc ác ấy bị trừng trị đích đáng. Khi sư tử về nhà, sư tử cái bảo chồng. Này, nhà ạ, thằng nhỏ ốm đấy. Nó khóc lóc rên rỉ cả ngày. Thật đáng tiếc, ở châu Phi không có bác sĩ Ibolit nổi tiếng. Ông ấy chữa bệnh rất giỏi. Chẳng thế mà ai cũng yêu mến ông ấy. Ước gì được ông ấy chữa bệnh cho con mình. Sư tử nói, ồ, bác sĩ Ibolit đang ở đây, ở đằng rừng cọ kia kìa, bên đất nước của loài khỉ ấy. Tôi vừa mới nói chuyện với ông ta. Sư tử cái reo lên, may quá, nhà hãy chạy đi mời bác sĩ đến chữa cho con chúng ta đi. Sư tử trả lời, không, tôi không đến chỗ ông ta đâu, bác sĩ không chữa cho con mình đâu. Vì tôi vừa làm ông ấy giận. À, ra nhà đã làm phận lòng bác sĩ Ibolit. Bây giờ thì làm thế nào hả? Thế nhà có biết bác sĩ Ibolit là thầy thuốc giỏi nhất, tốt nhất không? Ông ấy chữa được bệnh cho hổ, cá sấu, thỏ rừng, khỉ, ếch. Ừ, ông ấy chữa bệnh cho cả ếch nữa, vì ông ấy rất tốt. Con người như thế mà nhà lại dám xúc phạm à? Nhà xúc phạm người ta đúng vào lúc chính con trai nhà bị ốm. Nào, nhà định làm gì bây giờ? Sư tử cuống lên, không biết nói thế nào. Sư tử cái lại quát. Nhà hãy đến ngay chỗ bác sĩ Ibolit lựa lời mà xin lỗi. Ông ấy bảo gì thì làm nấy, rồi tìm cách cầu khẩn van xin ông ấy đến chữa bệnh cho con mình. Sư tử chẳng biết làm thế nào, đành đến gặp bác sĩ Ibolit. Sư tử nói với bác sĩ. Xin kính chào bác sĩ. Tôi đến để xin lỗi bác sĩ vì hành vi thô lỗ của tôi. Tôi xin sẵn sàng giúp việc bác sĩ. Tôi bằng lòng giúp bác sĩ cho khỉ uống thuốc và chườm lạnh. Thế là sư tử ở lại giúp việc bác sĩ Ibolit. Suốt 3 ngày 3 đêm liền, sư tử chăm sóc những con khỉ bị bệnh. Cuối cùng nó đến gần bác sĩ Ibolit rụt rè nói. Thưa bác sĩ, tôi có một đứa con trai đang bị ốm. Tôi rất yêu nó. Xin bác sĩ hãy rủ lòng thương mà chữa cho cháu. Bác sĩ nói. Được, được. Ngay hôm nay ta sẽ đến chữa cho con trai anh. Thế rồi bác sĩ đến hang sư tử. Cho con trai của sư tử uống thứ thuốc gì đó. 1 giờ sau, sư tử con đã khỏi bệnh. Sư tử rất sung sướng. Nó thấy ngượng vì lúc trước đã làm phận lòng ông bác sĩ tốt bụng. Sau đó thì con của tê giác và hổ cũng bị ốm. Bác sĩ cũng chữa cho chúng khỏi bệnh ngay. Hổ và tê giác đều nói. Chúng tôi thật lấy làm xấu hổ vì đã làm phận lòng bác sĩ. Không sao, không sao. Bác sĩ nói, lần sau nên thông minh hơn. Còn bây giờ hãy đến đây giúp tôi chữa bệnh cho khỉ. Muông thú cố gắng giúp đỡ bác sĩ. Chẳng bao lâu, bầy khỉ ốm đã khỏi bệnh. Chúng nói, cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đã cứu chúng cháu thoát khỏi bệnh tật hiểm nghèo. Chúng ta phải tặng bác sĩ một món quà thật đặc biệt. Chúng ta sẽ tặng bác sĩ một con thú mà chưa ai nhìn thấy ở đâu cả. Không một rạp xiếc hoặc vườn thú nào có cả. Một con khỉ nêu ý kiến. Chúng ta sẽ tặng bác sĩ lạc đà. Chi Chí gạt đi. Không, bác sĩ không cần lạc đà. Bác sĩ đã thấy lạc đà rồi. Mọi người cũng thấy lạc đà rồi. Trong các vườn bách thú và trên đường phố đều có thể thấy lạc đà. Một con khỉ khác nói. Thế thì đà điểu. Chúng ta sẽ tặng bác sĩ đà điểu. Chi Chí lắc đầu. Không, đà điểu bác sĩ cũng thấy rồi. Con khỉ thứ 3 nói. Thế bác sĩ đã thấy con kéo đẩy chưa? Chi Chí trả lời. Chưa, con kéo đẩy thì chưa bao giờ bác sĩ được thấy. Mà cũng chưa có người nào được thấy nó cả. Bầy khỉ reo lên. Hay lắm, thế là chúng ta đã tìm được quà tặng cho bác sĩ rồi. Chúng ta sẽ tặng bác sĩ con kéo đẩy.
Các em thân mến, liệu những con khỉ có bắt được con kéo đẩy để tặng cho bác sĩ Ibolit hay không? Chúng mình sẽ đón nghe chuyện dài Bác sĩ Ibolit của nhà văn Kornay Chukovsky vào ngày mai nhé. Thân ái chào tạm biệt các em.